Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 7 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày toàn văn thư luân lưu của Bộ Phụng Tử Thánh và kỷ luật các bí tích, gửi các giám mục về bánh và rượu dùng trong thánh lễ. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Trọn đời con đã thân cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chốn nghỉ an trong Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 10 từ câu 24 đến câu 33. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Môn đệ không hơn thầy và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Beelzebul thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thổ lộ, và không gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng, và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà. Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ, các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Vậy ai tuyên xưng thầy trước mặt người đời, thì thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt cha thầy là đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt người đời, thì thầy sẽ chối nó trước mặt cha thầy là đấng ngự trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, có một học sinh người Nhật Bản là Kitô hữu duy nhất trong ngôi trường có 150 học sinh không có đạo. Trước mỗi bữa ăn, em học sinh Kitô hữu này thường mạnh dạn làm dấu thánh giá và đọc kinh rất sốt sắng. Các học sinh khác thấy lạ đến tố cáo với thầy giáo là em này có hành vi tà ma ngoại đạo. Nghe thấy thế, thầy giáo gọi em lên đứng giữa lớp và hỏi xem em đã làm gì. Em bình tĩnh thẳng thắn nói rằng em là người Công giáo nên em cảm ơn Chúa đã ban cho em có lương thực hàng ngày. Nghe vậy, thầy giáo sững sờ xúc động nói, em ơi, thầy cũng là một Kitô hữu, nhưng thầy đã giấu vì không đủ can đảm tỏ ra cho mọi người biết. Giờ thì thầy xin cảm ơn em và cảm ơn Chúa vì từ đây thầy sẽ mạnh dạn tuyên xưng đức tin với em trước mỗi bữa ăn. Quả thật, khi chúng ta sống đức tin của mình, chúng ta có thể bị hiểu lầm và loại trừ. Nhưng thật phúc cho ai can đảm và trung thành làm chứng cho Chúa tới cùng. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã nói, ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là đấng ngự trên trời. Trong lịch sử giáo hội, đã có biết bao anh hùng tử đạo đã đón nhận hạnh phúc đó khi can đảm làm chứng cho Chúa bằng chính mạng sống của mình. Ngày nay cũng vậy, giáo hội vẫn đang tiếp tục làm chứng cho Chúa qua sự hy sinh tử đạo hàng ngày. Theo thống kê vào cuối tháng 5 năm 2017, thì Kitô hữu chính là những người bị bắt hại nhiều nhất trong vài thập niên gần đây. Tính mạng và cuộc sống của người Kitô hữu luôn đặt trong tình trạng nguy hiểm, đặc biệt là trong các nước mà Hồi giáo chiếm đa số. Trung bình trên thế giới, cứ 12 người Kitô hữu thì có một người phải trải qua việc bắt hại rất cao hay cực đoan vì đức tin của họ. Từ năm 2005 đến năm 2015 thì có đến 900.000 Kitô hữu tử vì đạo, trung bình 90.000 người tử đạo mỗi năm. Sống trong tình trạng bách hại đó, Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay kêu gọi mọi người Kitô hữu: các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Thánh tử đạo Phaolô Lê Bảo Tịnh đã nói với quan quyền bách hại mình rằng: thân xác tôi ở trong tay quan, quan muốn làm khổ thế nào tùy ý, nhưng linh hồn là của Chúa, không có gì khiến tôi hy sinh nó được. Đức Kitô không chỉ nhìn tôi chiến đấu, mà chính người đang chiến đấu và chiến thắng với tôi. Thân xác tôi đây, các ông muốn làm gì thì làm. Tôi sẵn sàng không oán thán, nó chết đi, nhưng mai này sẽ sống lại vinh quang. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết noi gương can trường của các thánh tử đạo mà dám tuyên xưng đức tin và làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống của chúng con. Amen.
Lạy Chúa, trong đời con đã dâng cho Ngài, trong đời con bước theo chân Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha vang ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chôn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi ngài con đặt hy vọng, nơi ngài con dâng xác hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Bruxelles, Bỉ Quốc. Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu kêu gọi củng cố hòa bình và hòa giải. Hôm 12 tháng 7 vừa qua, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã gửi sứ điệp yêu cầu các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu đừng gia tăng ngân khoản quân sự. Trái lại, hãy củng cố vai trò là tác nhân hòa bình và hòa giải qua các dụng cụ không quân sự. Các giám mục Âu Châu cũng chống lại đề nghị của Ủy ban Âu Châu tài trợ cho một chương trình phát triển kỹ nghệ quốc phòng Âu Châu, vì điều này có nguy cơ biến Âu Châu trở thành một liên minh quân sự. Trong sứ điệp, các vị khẳng định rằng, cách gia tăng tài trợ quân sự, tạo ra các hiệu quả tiêu cực đối với an ninh, trong khi các mức độ đầu tư tương tự trong các lĩnh vực khác góp phần gia tăng sự hòa giải, ổn định và thịnh vượng, là nền tảng của an ninh. Chính vì thế, Liên hiệp Âu Châu phải củng cố việc phòng ngừa và giải quyết các xung khắc, bởi vì nó là một thí dụ điều có thể làm qua các phương tiện không quân sự. Liên hiệp Âu Châu phải chú ý tới nạn giới trẻ thất nghiệp, phát triển kinh tế vùng miền và các vấn đề xã hội, đặc biệt là trong vùng Đông Âu và Nam Âu. Sau cùng, các chế mục Âu Châu cổ võ Liên hiệp dấn thân cùng với các nước thành viên thảo luận về vai trò của họ trong việc phát triển các đường lối chính trị quốc phòng của Liên hiệp trong tương lai. Tin giáo phận Vinh. 182 bệnh nhân thuộc giáo hạt Ngàn Sâu được khám và mổ mắt miễn phí. Trên tinh thần sẽ chia ánh sáng, trong các ngày từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 7 vừa qua, tại huyện hạt Ngàn Sâu, Hà Tĩnh, chương trình khám và mổ mắt miễn phí được thực hiện. Chương trình do cha Doan Bautista Nguyễn Huy Tuấn, quản hạt, và là giám đốc Caritas Giáo Phận Vinh tổ chức, với sự tài trợ của Công ty Thương mại Cổ phần Quảng cáo Đất Vàng, quận Phú Nhuận, Sài Gòn, và được bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Nguyễn Mân, hiện công tác tại khoa mắt Bệnh viện Bưu điện Sài Gòn, trực tiếp khám, mổ và chữa trị. Các bác sĩ trong 3 ngày đã khám, mổ và chữa trị cho 182 bệnh nhân. Được biết đây là lần thứ tư chương trình khám và mổ mắt miễn phí được thực hiện tại khu vực giáo hạt Ngàn Sâu. Các bệnh nhân đến đây đều được khám, mổ, chữa trị và cấp thuốc hoàn toàn miễn phí. Những bệnh nhân ở lại qua trưa được phục vụ cơm nước chu đáo không mất tiền. Ngoài ra, mỗi bệnh nhân đến mổ mắt còn được chương trình tặng một phần quà để họ bồi dưỡng trong những ngày điều trị. Cha Doan Bautista Nguyễn Huy Tuấn chia sẻ, hạnh phúc của người nghèo là niềm vui của người phục vụ, và nước mắt của họ là nỗi khổ của mình. Cha luôn bày tỏ niềm vui khi thấy nhiều người đến đây được khám mổ và chữa trị, bởi cha biết rằng còn rất nhiều người lương dân chưa biết đến chương trình, hoặc do ngại ngùng cách nào đó mà họ không dám đến. Nhất là những vùng không có người công giáo sinh sống, nên mọi thông tin không đến được với họ. Hy vọng những chương trình này còn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các nhà tài trợ, của các bác sĩ, các cơ quan tổ chức, để những người nghèo giảm bớt nỗi thống khổ, có thêm động lực để lạc quan vui sống trong cuộc đời, dẫu có gieo neo hay bất hạnh. Tin Iraq. Các tín hữu Kitô tị nạn vẫn lo âu khi Mosul hoàn toàn được giải phóng. Ngày 16 tháng 10 năm 2016, khi hay tin quân Iraq và quân Kurd hiệp đồng tác chiến mở chiến dịch giải phóng Mosul, hàng trăm ngàn tín hữu Kitô Iraq đang tị nạn tại thành phố Erbil đã tràn ra đường hân hoan mừng rỡ. Hôm thứ Hai, mùng 10 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Iraq là ông Haider al-Abadi tuyên bố Mosul đã hoàn toàn được giải phóng. Tuy nhiên, các tín hữu Kitô tị nạn tại Erbil không có sự mừng rỡ như người ta trông đợi. Rabea, một Kitô hữu lánh nạn Hồi giáo từ năm 2014, nói với tổ chức International Christian Concern rằng, bây giờ Mosul được giải phóng hoàn toàn, nhưng nhà cửa tan nát hết. Chúng tôi không rõ liệu chính phủ có khả năng để giúp người dân những chi phí xây dựng lại cộng đồng của chúng tôi hay không. Nhà cửa của chúng tôi bị bọn khủng bố Hồi giáo ISIS trao cho những người khác cư ngụ. Liệu họ có trả lại cho chúng tôi một cách hòa bình hay không? cha Albert, một linh mục tại thủ đô Baghdad, nói thêm rằng vấn đề là sự đánh mất niềm tin tưởng lẫn nhau. Bọn khủng bố Hồi giáo IS đã phá vỡ các cộng đồng và các Kitô hữu sẽ khó có thể hòa hợp trong cộng đồng thành phố Mosul một lần nữa. Nhà cửa tan nát và lòng người cũng tan nát. Ahmed Amouri, một sĩ quan trong lực lượng chống khủng bố của Iraq, cũng bày tỏ những lo ngại trước những hệ quả lâu dài về ý thức hệ cực đoan Hồi giáo mà IS đã gieo vào tâm trí những người Hồi giáo Sunni tại Mosul. Anh nói với tổ chức International Christian Concern như sau: lực lượng của chúng tôi đang giao tranh với bọn khủng bố Hồi giáo IS tại khu vực cổ thành Mosul. Hàng chục gia đình đang chạy về phía chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy một phụ nữ đang bế một đứa trẻ trong vòng tay mình, có một thái độ kỳ lạ. Khi đi ngang qua chúng tôi, cô ta liên tục bấm một cái gì đó trên tay. Đó là cái bộ điều khiển để kích hoạt bom quấn quanh người cô ta. Tôi không thể tin rằng một người phụ nữ sẽ nổ bom tự sát trong khi bế trên tay mình một đứa trẻ thơ vô tội như thế. Nhưng IS đã có thể gieo vào lòng họ tất cả những điều kỳ quái và lạ lùng như vậy. Cho đến nay, ít nhất đã có 30 phụ nữ Iraq nổ bom tự sát. Họ là những cư dân của thành Mosul, đã đi theo bọn khủng bố Hồi giáo IS. Tin Venezuela. Giáo hội Venezuela tố cáo chính sách cai trị độc tài Marxist Cộng sản của Tổng thống Maduro. Hội đồng giám mục Venezuela yêu cầu Tổng thống Nicolas Maduro thu hồi quyết định bầu cử Quốc hội lập hiến và tôn trọng sự độc lập của Quốc hội và Bộ Xã hội. Các giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bức thư trao cho Tổng thống hôm 10 tháng 7 vừa qua. Thư mang chữ ký của Ban Thường vụ cũng yêu cầu Tổng thống thực thi các thỏa hiệp đã đạt được với phe đối lập trong giai đoạn đầu của cuộc thương thuyết do Tòa Thánh thăng tiến. Trong các điều đã được đề ra có việc tổ chức tổng tuyển cử, trả tự do cho các tù nhân chính trị và mở ra các kênh tiếp tế nhân đạo để trợ giúp dân chúng đang gặp khó khăn. Các giám mục khẳng định rằng để giải quyết cuộc khủng hoảng vì bất an và thiếu thốn thực phẩm thuốc men hiện nay, cần trao trả lại cho quốc gia các cơ cấu dân chủ như được ghi nhận trong hiến pháp, thừa nhận sự độc lập của các quyền bính công cộng, đặc biệt là của Quốc hội và Bộ Xã hội. Trong diễn văn khai mạc đại hội khoáng đại của Hội đồng Giám mục hôm 7 tháng 7 vừa qua, Đức cha Diego Patron, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela, đã mạnh mẽ tố cáo chính sách cai trị độc tài kiểu xã hội chủ nghĩa, Marxist và Cộng sản của Tổng thống Nicolas Maduro. Giáo hội ủng hộ đề nghị của phe đối lập tổ chức trưng cầu dân ý. Giáo hội sẵn sàng dành các văn phòng giáo xứ làm trung tâm bỏ phiếu ngày 16 tháng 7 này. Người dân được hỏi có đồng ý với Quốc hội lập hiến do Tổng thống đề nghị và có chấp thuận các cuộc tổng tuyển cử mới trong vòng 9 tháng tới hay không? Sau 3 tháng biểu tình phản đối, khiến cho 92 người chết. Với sáng kiến mới này, phe đối lập muốn ngăn chặn việc bầu cử các thành viên mới của Quốc hội lập hiến, dự trù vào ngày 30 tháng 7 này. Phe đối lập đồng ý với các giám mục coi cuộc cải cách hiến pháp này là một dụng cụ của chính quyền nhằm duy trì quyền bính của mình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã loan tin, ngày 15 tháng 6 vừa qua, nhằm đại lễ mình và máu thánh Chúa Kitô, Đức Hồng y Robert Sara, Bộ trưởng Bộ Phụng Tự Thánh và Kỷ luật các Bí tích, đã có lá thư luân lưu gửi đến các giám mục trong giáo hội về vấn đề bánh và rượu dùng trong thánh lễ. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn thư luân lưu nói trên của Đức Hồng Y Sarah. Thư luân lưu bắt đầu như sau. 1. Theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Francisco, Bộ Phụng Tự Thánh và Kỷ Luật các Bí Tích gửi thư này đến các giám mục giáo phận và các vị được luật đồng hóa với giám mục giáo phận để nhắc nhở các vị là những người hơn ai hết có phận vụ cung cấp đúng chuẩn mực những gì cần thiết để cử hành bữa tiệc của Chúa. Là người phân phát chính yếu các mầu nhiệm của Thiên Chúa, người điều hành, cổ vũ và bảo toàn các sinh hoạt phụng vụ trong giáo hội được trao phó cho Ngài, chính giám mục có trách nhiệm quan tâm đến phẩm chất của bánh và rượu dùng trong bí tích thánh thể, và cả phẩm cách của những người sản xuất bánh rượu ấy. Để có thể giúp ích cho các giám mục, thư này sẽ nhắc lại những quy định hiện hành, đồng thời cũng nêu lên một số chỉ dẫn thực hành. 2. Nhìn chung, một số cộng đoàn dòng tu vẫn tiếp tục đảm nhận việc sản xuất bánh và rượu dùng để cử hành bí tích thánh thể. Tuy nhiên hiện nay, chúng ta gặp thấy bánh lễ rượu lễ cũng được bày bán tại các siêu thị, các cửa hàng và cả trên mạng Internet. Để tránh mọi nghi ngờ về tính thành sự liên quan đến chất thể của bí tích thánh thể, Bộ Phụng Tự đề nghị các đấng bản quyền đưa ra những chỉ thị về vấn đề này. Chẳng hạn, phải có giấy xác nhận rõ rệt để bảo đảm chất thể của bí tích thánh thể. Đấng bản quyền cần lưu tâm nhắc nhở các linh mục, đặc biệt các cha xứ và các vị quản nhiệm thánh đường, về trách vụ phải biết rõ những người cung cấp bánh và rượu lễ cũng như phẩm chất xứng hợp của chất thể bí tích. Đấng bản quyền cũng phải cung cấp thông tin và nhắc nhở người sản xuất về yêu cầu phải tuyệt đối tuân thủ các quy định liên quan đến bánh và rượu lễ. 3. Các quy định về chất thể của bí tích thánh thể ghi trong giáo luật khoản 924 cũng như trong các số 319 đến 323 của quy chế tổng quát sách lễ Roma đã được giải thích trong huấn thị Redemptionis Sacramentum của Bộ Phụng Tự ngày 25 tháng 3 năm 2004. A. Hy lễ tạ ơn phải được cử hành với bánh không men làm từ lúa mì nguyên chất và mới làm để tránh nguy cơ hư hoại. Vì thế, bánh làm bằng chất liệu khác, kể cả từ ngũ cốc hoặc có pha thêm chất khác ngoài lúa mì với tỷ lệ đến độ, theo ý kiến chung, không thể gọi đó là bánh bột mì, không thể là chất thể thành sự để cử hành hy tế và bí tích thánh thể. Việc thêm các chất khác trong quy trình sản xuất bánh dùng trong thánh lễ như trái cây, đường hoặc mật ong là một sự lạm dụng nghiêm trọng. Và dĩ nhiên, bánh lễ phải được sản xuất bởi những người không chỉ trội vượt về tính liêm chính mà còn có kỹ năng trong lĩnh vực này và sử dụng các dụng cụ thích hợp. B. Hy tế tạ ơn phải được cử hành với rượu nho tự nhiên, nguyên chất và không bị hư hoại, không pha nguyên liệu nào khác. Phải lưu ý bảo toàn phẩm chất của rượu dùng để dâng lễ và không để rượu bị chua. Tuyệt đối cấm sử dụng rượu không đáng tin cậy hoặc không có nguồn gốc rõ ràng, vì giáo hội buộc phải có sự chắc chắn về những điều kiện thiết yếu để bí tích thành sự. Không thể nại đến bất kỳ lý do nào để biện minh cho việc sử dụng các loại thức uống khác. Bất cứ thức uống nào khác cũng không là chất thể thành sự. 4. Bộ Giáo thuyết Đức tin, trong thư luân lưu gửi các giám mục chủ tịch hội đồng giám mục về việc sử dụng bánh với hàm lượng gluten thấp và nước nho ép làm chất thể của bí tích thánh thể, đã công bố những quy chuẩn liên quan đến những người vì nhiều lý do nghiêm trọng khác nhau không thể hấp thu loại bánh thông thường hoặc rượu lên men theo quy trình bình thường. A. Bánh lễ hoàn toàn không có gluten, nghĩa là tinh bột, là chất thể bất thành sự cho việc cử hành bí tích thánh thể. Trái lại, vẫn thành sự nếu bánh lễ chỉ bị rút giảm một phần gluten, có hàm lượng gluten vừa đủ để có thể chế biến thành bánh, không chứa những chất liệu khác được pha trộn thêm, và không được chế biến theo những quy trình có thể làm biến đổi bản chất của bánh. B. Nước ép từ quả nho còn tươi hoặc được bảo quản theo những phương pháp ngăn lên men không làm biến đổi bản chất của nước nho, chẳng hạn phương pháp đông lạnh, là chất thể thành sự cho việc cử hành bí tích thánh thể. C. đấng bản quyền có thể cho phép từng linh mục hoặc tín hữu sử dụng bánh lễ có hàm lượng gluten thấp hoặc nước nhỏ ép. Phép rộng này có thể được ban dài hạn bao lâu lý do thủ đắc còn tồn tại. 5. Bộ giáo thuyết đức tin xác định chất thể làm bằng những nguyên liệu đã qua biến đổi gen vẫn được xem là chất thể thành sự của bí tích thánh thể. 6. Những người làm bánh lễ và sản xuất rượu lễ phải luôn ý thức rằng công việc của họ hướng về bí tích thánh thể. Điều đó đòi hỏi họ phải liêm chính, có tinh thần trách nhiệm và kỹ năng chuyên môn. 7. Để giúp mọi người tuân thủ những quy chuẩn tổng quát này, các đấng bản quyền nếu xét thấy thuận lợi có thể hội ý với hội đồng giám mục để cùng đưa ra những chỉ thị cụ thể. Do tính cách phức tạp của các hoàn cảnh và trường hợp, kể cả thái độ thiếu kính trọng đối với những điều thánh thiêng, có lẽ trong thực tế cần phải đặt người được cấp thẩm quyền ủy nhiệm để bảo đảm chắc chắn về phẩm chất xác thực của chất thể bí tích thánh thể trong việc sản xuất, đồng thời về tính cách xứng hợp của việc phân phối và kinh doanh các sản phẩm này. Chúng tôi xin gợi ý cho hội đồng giám mục có thể nhờ một hay nhiều hội dòng hoặc một cơ quan thích hợp để kiểm tra việc sản xuất, bảo quản, kinh doanh bánh lễ và rượu lễ tại một quốc gia nhất định cũng như tại những quốc gia xuất khẩu các sản phẩm này. Tại những địa điểm buôn bán, phải dành sự trưng bày xứng hợp cho bánh và rượu sẽ được dùng để cử hành bí tích thánh thể. Gửi từ Văn phòng Bộ Phụng Tự Thánh và Kỷ luật các bí tích, ngày 15 tháng 6 năm 2017, lễ trọng kính mình máu Thánh Chúa Kitô. Hồng y Robert Sara, Bộ trưởng, Tổng giám mục Arthur Roach, Thư ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư luân lưu của Bộ Phụng Tự Thánh và Kỷ luật các bí tích gửi các giám mục về vấn đề bánh và rượu dùng trong thánh lễ. Bản dịch Việt ngữ do Ủy ban Phụng Tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ cũng do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên để ta, hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ tư vấn tâm lý Trần Thị Rồng bàn về một đề tài mới, tĩnh lặng, nhu cầu của cuộc sống.
Hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Tác giả Bruno đã viết rằng, cần đầu tư cho sự tĩnh lặng như đầu tư các giá trị khác trên đời. Tĩnh lặng là một nghệ thuật. Chúng ta biết, vũ trụ này chính là bài ca của thinh lặng, qua biết bao ức triệu năm, mọi sự xoay chuyển và tự vận hành một cách tuyệt hảo trong thinh lặng. Phải, bản tính của thiên nhiên, tự nó trinh nguyên và yên lặng. Ngày nay, thiên nhiên bị đảo lộn phần nào chính là do con người làm hư hại và ố nhơ bằng những ham muốn tư lợi, chặt phá, tiếng ồn, bằng những chất đào thải, vân vân. Thiên nhiên đang ô nhiễm, mất trật tự và mất thăng bằng. Vậy, thiên nhiên nói với chúng ta những gì? Đó là sự tĩnh lặng. Rừng núi, biển khơi, đồng xanh, bầu trời với muôn ngàn vì sao. Tất cả những kỳ quan đó vẫn luôn hiện diện và phục vụ chúng ta trong lặng thầm. Tuy vậy, thiên nhiên chẳng bao giờ mất đi sự hùng vĩ và sức mạnh của nó. Con người vẫn mãi thán phục, nhưng đồng thời cũng sợ hãi. Sự hiện diện của thiên nhiên nói lên nhiều hơn tiếng nói, bởi vì chúng tĩnh lặng hơn. Nhà bác học Pascal đứng trước sức mạnh huyền bí của thiên nhiên đã thốt lên rằng, sự thinh lặng đời đời của không gian bao la này làm tôi sợ hãi. Con người cũng là một thọ tạo, nên chia sẻ phẩm chất của thiên nhiên. Con người hình thành và phát triển trong thinh lặng. Thử nhìn cuộc sống của chúng ta vận hành và diễn tiến như thế nào. Mỗi giây phút, hàng ức triệu tế bào vẫn sinh sôi nảy nở hay tự tiêu diệt trong thầm lặng. Hàng triệu bộ máy lớn nhỏ trong cơ thể vẫn chạy một cách hòa hợp, nhịp nhàng, trật tự và rất êm nhẹ trong cơ thể chúng ta. Chỉ trong tĩnh lặng, con người mới sống trọn vẹn căn tính của mình và gần những giá trị vĩnh cửu. Spicari, qua kinh nghiệm tĩnh lặng trong sa mạc, đã chia sẻ rằng, nơi không gian vắng bóng người, ông như đi ra khỏi những giới hạn thường tình của cuộc sống và đang tiến bước bên bờ của đời đời. Lắng nghe tiếng nói thầm lặng của thiên nhiên và chiêm ngắm kỳ công của tạo hóa sẽ khơi lên trong chúng ta những nghĩ suy, hồi tâm và tự chất vấn về ý nghĩa cuộc sống, trật tự, sự hoàn hảo của trái đất này. Phải, những gì hoàn hảo, có giá trị cao, thường không phát ra tiếng động. Máy móc là một ví dụ điển hình. Còn cuộc đời chúng ta thì sao? Trở về với thực tế đời thường, chúng ta hiểu biết gì về tĩnh lặng? Tĩnh lặng, hiểu một cách nôm na là vắng tiếng ồn, là không nói, là trở về nội tâm và lắng nghe. Tĩnh lặng để suy tư, để biết hành động một cách thích hợp. Tĩnh lặng là một hình thức nhẫn nại, biết chờ đợi, để có thể nhận ra đâu là những giá trị chúng ta cần tìm kiếm. Tĩnh lặng giúp chúng ta suy nghĩ, để rồi sáng suốt cân nhắc từng lời nói, sao cho những gì chúng ta phát ngôn mang lại niềm vui, lợi ích và sức sống cho người thân, những người chúng ta gặp gỡ hay dẫn dắt. Tĩnh lặng còn giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn hơn, nhận biết thực chất và giới hạn của mình, chấp nhận mở lòng, đón nghe và học hỏi từ người khác, cũng như những soi sáng từ bất cứ yếu tố nào chung quanh chúng ta. Tĩnh lặng là khu đất màu mỡ cho những mầm sống tích cực. Trong tĩnh lặng, chúng ta có thể biết mình để rồi thanh luyện cho tinh rộng và lành mạnh hơn, thống nhất bản thân và tạo những mối tương quan có giá trị. Các bạn trẻ thân mến, với những suy tư trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Lần tới, chúng ta sẽ nói về làm sao để phân định phẩm chất của sự tĩnh lặng. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Cho con biết con và xin cho con biết Chúa, biết con chờ chọi tâm thân, biết Chúa tình yêu vô ngần, biết con yêu đuối mong giòn, biết Ngài là sức mạnh con. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa, xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa sẵn sàng, để yêu mến Chúa vẹn tròn và hồn con bừng sáng trong Ngài.
Xin cho con biết con và xin cho con biết Chúa. Cho đời con mãi khát khao Ngài, để
sắc son, để yêu đến Chúa vẹn tròn và hồn con bừng sáng trong ngày.
Xin cho con biết con và xin cho con biết Chúa, biết con tâm hồn ngổn ngang, biết Chúa bình an dịu dàng, biết con mến Chúa muôn màng, biết Ngài xin sống hòa trang. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa, xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa sắt son, để yêu mến Chúa bền tròn và hồn con bừng sáng trong Ngài.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Đức Mẹ hiện ra tại Borai bên Bỉ. Quý bạn thính giả thân mến, Borai là một làng nhỏ ở miền nam nước Bỉ. Chính tại đây, trong hai năm 1932-1933, Đức Mẹ đã hiện ra với năm trẻ em, gồm ba chị em Fernanda Voisin, 15 tuổi, Gilberta, 13 tuổi, Alberto, 11 tuổi, và hai chị em Andreina, 14 tuổi, và Gilberta de Jambre, 9 tuổi. Vào khoảng 6 giờ chiều ngày 29 tháng 11 năm 1932, Đức Mẹ đã hiện ra lần đầu tiên với các em. Chiều hôm đó, ông Voisin sai Alberto và Fernanda đi đón Gilberta ở trường nội trú của các nữ tu tín lý Kitô. Hai chị em đi ngang qua nhà gia đình De Jambre và rủ hai chị em nhà này cùng đi cho vui. Trên đường đi, lũ trẻ tinh nghịch đá cửa nhà này nhà nọ và chọc ghẹo bà Maria, chủ tiệm bán chạp phô, bằng cách mở cửa tiệm của bà, khiến bà già tức giận chửi bới lũ nhãi ranh. Đó là lúc 6 giờ rưỡi chiều. Alberto nhanh nhẹn chạy trước tới cổng trường học và nhấn chuông. Chú bé quay lại đằng sau nhìn và trông thấy trên các cây một gương mặt rạng ngời. Chú kêu lên, hãy nhìn kìa, Đức Trinh Nữ đi dạo trên các ngọn cây. Biết Alberto nổi tiếng là tinh nghịch, nên chị Fernanda của nó nói mà không thèm quay lại đằng sau. Im đi! Có lẽ đó là các ánh đèn xe ô tô nào đó đi qua đường đấy mà. Alberto nài nỉ, và khi mấy bé gái quay lại, thì chúng cùng trông thấy một gương mặt rạng ngời của một phụ nữ trẻ, hai tay chắp lại, mặc một chiếc áo dài màu trắng, có các phản chiếu màu xanh da trời. Từ trên đầu đội voan của bà tỏa ra các dải sáng, như làm thành một chiều thiên. Lũ trẻ gọi nữ tu canh cổng. Nhưng chị này không trông thấy gì cả, trong khi Gilberta từ trong trường bước ra lúc đó trông thấy Đức Trinh Nữ. Lũ trẻ bị kích động chạy về nhà. Bé Alberta ở lại đằng sau vấp ngã. Bốn đứa lớn hơn quay lại giúp Alberta, và thị kiến vẫn còn rạng ngời. Về tới nhà mình, các em hồn hển kể lại cho mọi người trong nhà nghe là các em đã trông thấy Đức Mẹ hiện ra. Không ai tin lời các em nói. Ông Voisin trái lại còn ngăm đe các con là sẽ cho chúng ăn đòn nếu chúng tiếp tục kể các chuyện như thế. Fernanda lớn nhất quả quyết trả lời, nhưng thưa ba, chúng con đã trông thấy Đức Thánh Trinh Nữ thật mà. Ba có thể đánh con nếu ba muốn, nhưng con vẫn nói là đã trông thấy Đức Thánh Trinh Nữ. Ông bố bắt lũ trẻ đi ngủ và không cho chúng ăn tối. Bà mẹ của Gilberta là một phụ nữ rất mạnh mẽ và cương quyết, phạt con gái út, không cho phép cô bé ngủ chung giường với bà như mọi khi. Chiều hôm sau, ông bà Voisin cầm gậy gộc đi theo lũ trẻ để kiểm soát khu vườn của các nữ tu, xem có tìm thấy mấy tay phá phách chọc ghẹo cốt làm cho lũ trẻ hoảng sợ không. Khi tới cổng nhà các nữ tu, các trẻ em lại trông thấy Đức Trinh Nữ hiện ra, rạng ngời tươi cười như chiều hôm trước. Tin Đức Mẹ hiện ra lan nhanh trong xứ và khiến cho cha mẹ các bé rất bối rối. Họ không biết phải làm gì để cất khỏi đầu các em điều mà họ cho là một yên chí. Nhưng các vụ hiện ra tiếp tục hầu như mỗi ngày cho tới mùng 3 tháng Giêng năm 1933, tất cả là 33 lần. Vào lúc 6 giờ rưỡi mỗi chiều, năm trẻ em lại đến trước cổng vườn có cả biển người đi theo. Khi vừa tới nơi, các em bắt đầu lần hạt mân côi, và khi trông thấy Đức Mẹ, các em quỳ gối xuống, và giọng nói của các em thanh trong và vang vọng hơn. Các bác sĩ thử nghiệm trên người các em, bẹo các em, dùng mũi dao díp châm các em, hơ diêm quẹt dưới lòng bàn tay các em, nhưng các em không cảm thấy gì. Các em cho biết, từ ngày 29 tháng 12, Đức Mẹ hiện ra với trái tim rực sáng như vàng. Vì thế các em gọi là Trinh Nữ có trái tim vàng. Ngày mùng 2 tháng 12, lần đầu tiên Đức Mẹ nói và xin các em hãy sống tốt. Ngày 17 tháng 12, Đức Mẹ xin xây một nhà nguyện kính Mẹ. Ngày 21 tháng 12, Đức Mẹ nói, ta là Trinh Nữ vô nhiễm nguyên tội. Ngày 23 tháng 12, Đức Mẹ giải thích lý do hiện ra, để tất cả mọi người đến hành hương nơi đây. Và trong lần hiện ra ngày 30 tháng 12, Đức Mẹ xin các em hãy cầu nguyện thật nhiều. Ngày mùng 1 tháng Giêng, Đức Mẹ xin các em hãy luôn luôn cầu nguyện. Ngày mùng 3 tháng Giêng, sau khi vén mở cho ba em bé nhất một bí mật, Đức Mẹ đã hứa mẹ sẽ hoán cải những người tội lỗi và nói thêm, ta là Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương nước trời. Các con có yêu mến con mẹ không? Có yêu mến mẹ không? Vậy hãy hy sinh cho mẹ. Chào các con. Khó mà có thể gán cho các vụ hiện ra tại Bore một sứ điệp đặc biệt. Có thể nói rằng các lần hiện ra tại đây tiếp nối các lần hiện ra mới hơn, nhất là tại Lộ Đức và Fatima. Đức Trinh Nữ tự giới thiệu như là Mẹ Thiên Chúa và Nữ Vương nước trời, là đấng vô nhiễm nguyên tội. Mẹ cho thấy trái tim vàng rạng ngời ánh sáng của mẹ. Mẹ xin tín hữu tới hành hương và xây cho mẹ một nhà nguyện và hứa sẽ hoán cải những người tội lỗi. Thật ra một trong những lý do khiến cho Đức Mẹ hiện ra hàng trăm lần đó đây trên thế giới, đó là để nhắc nhở tín hữu cố gắng sống xứng đáng với ơn gọi của mình là con cái Chúa. Thiên Chúa là Đấng Thánh, vì thế tín hữu là những người đã tin vào Ngài, trở nên con cái Ngài. Tiếp nhận tin mừng yêu thương của Đức Giêsu con Thiên Chúa nhập thể làm người, chịu khổ nạn để cứu chuộc nhân loại, cũng phải biết sống thánh thiện, yêu thương, liêm chính và quảng đại. Cũng y như thời cựu ước, nguy hiểm lớn nhất đối với dân Israel, dân được tuyển chọn, là bỏ Thiên Chúa để chạy theo tôn thờ các thần ngoại giáo và sống bê tha tội lỗi. Ngày nay, nguy hiểm lớn nhất đối với Kitô hữu cũng là bỏ Thiên Chúa để tôn thờ mọi thứ thần giả, tiền bạc, của cải, giàu sang, quyền lực, danh vọng, tình dục, cuộc sống trác táng, cờ bạc, ma túy, rượu chè, ăn nhậu say sưa. Tất cả đều có thể là các con bò vàng mà dân Israel phủ phục tôn thờ trong sa mạc Sinai khi vừa được giải thoát khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Và con người trong xã hội tân tiến ngày nay quỳ lạy. Từ thế kỷ 18 trở đi, với sự phát triển của kỹ thuật cơ khí, con người có thêm các thần tượng mới. Với chủ thuyết thiên quang luận, con người tin tưởng nơi lý trí và các khả năng máy móc kỹ thuật nó chế tạo ra, và bắt đầu bài bác hay chối bỏ các giá trị tâm linh. Trong cuộc sống xã hội, giới công nhân bị khai thác bóc lột tận xương tủy. Tất cả cho các kỹ nghệ sản xuất làm giàu. Và trong những kỹ nghệ được chú ý nghiên cứu phát triển, có kỹ nghệ chế tạo sản xuất vũ khí lớn nhỏ đủ loại, ngày càng tối tân và có sức tàn phá kinh khủng hơn, dẫn đưa con người tới các vũ khí nguyên tử, vũ khí hóa học, sinh học, vũ khí vi trùng. Tâm thức duy vật sẽ làm nảy sinh ra các ý thức hệ và thể chế độc tài, tự nâng mình lên địa vị tôn giáo và đẩy đưa thế giới tới thù hận, tranh đấu giai cấp, chia rẽ, chiến tranh, giết chóc và tàn phá. Đệ nhị thế chiến sẽ là bằng chứng của sự thật này, với 50 triệu sinh mạng con người bị hy sinh cho các ý thức hệ Đức Quốc xã, phát xít, và sau đó với 100 triệu nạn nhân của ý thức hệ duy vật cộng sản vô thần. Thế giới tan hoang vì loài người sống gian ác và bê tha tội lỗi. Đó là lý do tại sao Đức Mẹ xin các em cầu nguyện nhiều, cầu nguyện luôn luôn, và xin cho người tội lỗi được ơn hoán cải. Năm 1935, Đức Giám mục Giáo phận Namur thành lập một ủy ban điều tra các vụ hiện ra, và ngày 2 tháng 2 năm 1943, Đức cha Sarui, người kế nhiệm, cho phép tín hữu tôn kính Đức bà Bore. Ngày 2 tháng 7 năm 1949, Đức Giám mục Namur chính thức công nhận tính cách siêu nhiên của các lần hiện ra. Hai bé gái lớn nhất là Fernanda và Andreina qua đời vài năm sau khi Đức Mẹ hiện ra. Ba trẻ em còn lại không đi tu như mọi người chờ đợi, nhưng các em đã lập gia đình và sống ơn gọi hôn nhân rất hạnh phúc. Ngày 18 tháng 5 năm 1985, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tới hành hương Bore và cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ có trái tim vàng. Ngài cũng đã gặp gỡ Gilberta và Alberto Voisin và Gilberta de Jambre.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đình Tuấn trong những phút cầu nguyện.
Có bờ vai nào đủ rộng không anh, để em tựa những đêm đông lạnh? Có bờ vai nào đủ rộng không, để em thôn thức khi thất vọng, để em thỏa lòng những nỗi sâu mong? Có bờ vai nào đủ rộng không anh, để em gợi những giấc mộng lành? Có bờ vai nào thật dịu êm, để em gợi lúc tim tê dại, để không ngần ngại níu lấy bờ vai?
Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai biết người khi lòng tê tái, hay khi thất bại, tựa nương những lúc sau vương. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoạn trường, ai người lạc hương mang bao lý tiền. Bờ vai Giê-xu là chốn bình yên.
Trong một xã hội vô cảm, ai cũng có thế giới riêng của mình. Ai cũng ra sức bảo vệ thế giới riêng ấy bằng mọi cách. Do đó, lời mời gọi chia sẻ cuộc đời cho nhau đã là khó. Phương Chi mời gọi mỗi người hãy biết liên lụy, liên đới trong cuộc đời của nhau dường như là điều không thể. Bài tin mừng hôm nay, các môn đệ của Chúa Giê-xu lại được mời gọi hãy liên đới cuộc đời của mình với Thầy Giê-xu. Trò không hơn Thầy, tớ không hơn Chủ. Trò được như Thầy, tớ được như chủ đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Quý vị và các bạn thân mến! Con người thời Chúa Giê-xu và cả thời chúng ta nữa, đã và đang xem Ngài như là vua sự giữ, là Beelzebul, trong khi chính Ngài là Đấng Thánh, là vua bình an, là cứu Chúa của chúng ta. Ngài vì yêu thương nhân loại mà đến trong thế gian, nhưng đã bị thế gian chối bỏ, khước từ và giết chết. Nhưng sau ba ngày, Ngài đã phục sinh. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu cho thấy Thiên Chúa đã chiến thắng tất cả. Như Thầy Giê-xu, khi đối diện với thế gian này, các môn đệ liên đới với Thầy mình bằng thái độ đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Bởi khi sợ hãi trở thành lối sống, thì nó làm cho con người không dám nhìn nhận sự thật, không dám đối diện với sự thật, không dám nói sự thật, và không dám sống sự thật. Vì sợ bị kỳ thị, nhiều Kitô hữu không dám nhìn nhận căn cước làm con Thiên Chúa của mình. Vì sợ bị mất chức quyền, nhiều Kitô hữu không dám công khai sống đức tin của mình. Vì sợ phải sống những lời Chúa dạy, nhiều Kitô hữu không dám đọc và suy niệm lời Chúa, không dám dấn thân, không dám chịu thiệt thòi. 2000 năm trôi qua, đã có biết bao người nam và người nữ đã hy sinh mạng sống vì sự trung tín với Chúa Kitô và tin mừng của Ngài. Và hôm nay, tại nhiều nơi trên thế giới, có rất nhiều những người đã can đảm sẵn sàng chấp nhận cái chết để không phải khước từ Đức Kitô. Có những người cha, người mẹ đã can đảm thực hành đức tin của mình bằng cách dâng hiến đời sống vì lợi ích của gia đình trong cuộc sống đời thường. Có biết bao nhiêu linh mục, bao nhiêu nam nữ tu sĩ đã quảng đại dấn thân cho nước Thiên Chúa trong công việc phục vụ vô vị lợi. Có biết bao nhiêu người trẻ dám từ bỏ niềm vui riêng để dâng hiến đời sống trẻ trung năng động cho trẻ em bất hạnh, cho người tàn tật và neo đơn. Tất cả họ đang can đảm, tự đạo mỗi ngày. Lạy Chúa Giê-xu, giữa bao sợ hãi của kiếp nhân sinh, giữa bao thử thách của thời đại, xin giúp con biết đừng sợ những người chỉ giết được thân xác, nhưng không làm gì được linh hồn. Nhưng xin giúp con biết kính sợ Chúa, để luôn bước đi trong đường lối của Ngài. Xin cho con can đảm lội ngược dòng để sống sự thật, tin nhận sự thật và dâng hiến cuộc đời cho sự thật là chính Chúa. Xin cho con biết tựa nương cuộc đời con vào bờ vai yêu thương của Chúa. để được nâng đỡ và chở che suốt đời. Amen.
Có bờ vai nào đủ rộng không anh, để em tự những khi muộn phiền. Có bờ vai nào đủ rộng không, để em gửi nhé khi đắng lòng, để em nên cười những lúc sầu đau. Có bờ vai nào rộng không anh, để em mượn suốt bao thanh già. Có bờ vai nào thật bình yên, để bao sầu đau tan đêm dần, để em một lần xiết lấy bờ vai.
Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài khi lòng tê dại hay khi thất bại, thừa nương những lúc sầu thương. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoạn trường, ai người lạc hương mang bao lệ phiền. Bờ vai Giê-xu là chốn bình yên.
Bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương những lúc sầu thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.